Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 29 tháng 3 tôn vinh sự dũng cảm của blogger mẹ nấm với giải thưởng mà Việt Nam từng nói là sai trái, nhưng lại được giới hoạt động người Việt, nhất là nữ giới, coi là một sự động viên tinh thần. Nhà hoạt động xã hội với tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện bị giam giữ ở trong nước, được trao vắng mặt giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm tại một buổi lễ với sự tham gia của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Người phụ nữ có hai con nhỏ ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, được Mỹ công nhận sự dũng cảm vì nêu lên các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng dẫn tới sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và quyền cơ bản của con người, cũng như là một tiếng nói đại diện cho quyền tự do biểu đạt. Bà Quỳnh được vinh danh gần 6 tháng sau khi bà bị khởi tố và bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mà chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích. 4 năm trước, blogger Tạ Phong Tần cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ tôn vinh vì sự dấn thân cho các hoạt động xã hội, trong khi đang thụ án tù cũng vì tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2013. Trả lời VOA Việt ngữ tại California, nơi cư trú hiện thời của bà sau khi được trả tự do năm 2015, bà Tần nói bà từng cảm thấy hãnh diện.
Đấy là một cái sự động viên tinh thần vô cùng to lớn, vì mình biết rằng cái sự đấu tranh của mình không đơn độc. Mình không đơn độc trong thế giới văn minh. Ở trong nhà tù thì đương nhiên là mình đơn độc giữa bầy sói cộng sản, nhưng mà đối với thế giới bên ngoài mình không đơn độc. Mình vẫn được mọi người quan tâm đến mình, và cả thế giới văn minh quan tâm đến mình.
Về giải thưởng mà Mỹ còn trao cho nhiều nhà hoạt động nữ khác trên khắp thế giới, blogger từng là công an Việt Nam cho rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có lẽ cũng nghĩ như bà. Tuy nhiên, bà Tần nói thêm, chúng tôi không ai muốn dấn thân đấu tranh. Là những người phụ nữ, chúng tôi vẫn muốn một cuộc sống bình yên như tất cả mọi người. Nhưng cái tình thế nó bắt buộc phải như thế. Nếu Việt Nam có các quyền cơ bản, thì đâu cần ai đấu tranh để mà có cái giải thưởng. Tới tối ngày 29 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng về việc Mỹ trao giải cho bà Quỳnh. Nhưng trước đây, khi bà Tạ Phong Tần được vinh danh, Hà Nội từng nói rằng đây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Khi ấy, báo chí trong nước cũng đồng loạt chỉ trích Washington, và bà Tần nói với VOA tiếng Việt rằng bà biết tin mình đoạt giải cũng nhờ một bài báo lên án hành động của Mỹ trên tờ Nhân dân. Tin về giải thưởng dành cho bà Quỳnh được cả đại sứ Mỹ ở Hà Nội lẫn Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh loan đi trên Facebook của hai nhà ngoại giao này sáng 29 tháng 3 giờ địa phương, thu hút hàng nghìn lượt like, thích và hàng trăm comment bình luận trái chiều. Từ Sài Gòn, nhà hoạt động xã hội Bùi Thị Minh Hằng nhận xét về giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm dành cho một người phụ nữ Việt.
Tôi cho rằng đây là một cái sự nhìn nhận và động viên rất là kịp thời. Tình trạng mà chị Như Quỳnh hay là bất cứ một người nào trong cái xã hội Việt Nam khi mà lên tiếng nói đấu tranh thì cái sự can đảm nó đều như nhau cả. Thì tôi thấy là bên cạnh đó như là chị Trần Thị Thúy Nga hiện nay cũng đang bị giam cầm mà chưa hề có bản án. Thì tôi cho rằng là mỗi người một cách, như tất cả những con người mà dám đứng lên đấu tranh, dám đứng lên tiếng nói sự thật ở trong một cái chế độ tà quyền như thế này thì họ đều là những con người dũng cảm.
Người phụ nữ trực ngôn mới ra tù hồi tháng 2 vừa qua nói tiếp. Bình thường một người nam giới đi hoạt động nó đã vô cùng khó khăn, nhưng mà đối với nữ giới chúng tôi, nhất là tình trạng chị em có con nhỏ, thì đấy quả là khó khăn vô cùng lớn. Và phải có ý chí quật cường như thế nào, thì những người phụ nữ đó mới có thể làm những công việc của mình trong suốt một thời gian dài được. Trong khi báo chí trong nước im tiếng về giải thưởng mà bà Quỳnh được Bộ Ngoại giao Mỹ trao, một số người Việt đã lên trang Facebook của Đại sứ Ted Osius và Tổng lãnh sự Mary Tanoka để bình luận. Một Facebooker tên Do Thanh Lam viết rằng giải thưởng là sự ghi nhận cho mẹ nấm. Trong khi đó, một người khác tên Khai Minh Trang nói nó mang mùi chính trị.
Một số lãnh đạo Việt Nam sắp bị cắt chế độ xe công đưa đón mỗi ngày và chuyển sang hình thức khoán kinh phí, theo nội dung văn bản của Văn phòng Chính phủ công bố hôm 29 tháng 3. Theo văn bản này, các lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3, tức tương đương với chức thứ trưởng, sẽ được khoán xe ô tô đưa đón từ nhà đến sở làm, thay vì được hưởng chế độ xe công mang biển số xanh phục vụ riêng như trước. Một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ giải thích thêm về chế độ đãi ngộ quan chức này.
Tiêu chuẩn là từ thứ trưởng trở lên, ví dụ như trong bộ máy công quyền ấy, thì là đương nhiên là có xe đưa đón như thế thì bao nhiêu thứ trưởng thì có từng ấy xe. Thế rồi còn bộ trưởng rồi những cái chức vụ tương đương của các ban ngành khác, rồi ở dưới các tỉnh thì là các lãnh đạo tỉnh như ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, rồi bí thư, thì những cái chức vụ đó là chức danh đó đều có xe cả. Thế ngoài ra thì cái xe công nó còn tràn lan đến mức độ tức là rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà nhà nước ấy thì cũng vẫn còn xe công, rồi các cái đơn vị sự nghiệp thì rất là nhiều các cái viện nghiên cứu này, rồi các cái ban, rồi vân vân, các ban của đảng, rồi các cái hội đoàn thể đều có xe công cả. Nên là cái lượng xe công là vô cùng lớn ở cái đất nước này.
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho biết, vấn đề quản lý xe công đã được đem ra thảo luận từ lâu, thậm chí từ những năm 80, nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tháng 1 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng quy chế quản lý sử dụng xe công sao cho đến năm 2020 phải giảm từ 30% đến 50% lượng xe công ở các bộ ngành địa phương. Đầu tháng này, Hà Nội đã bắt đầu thí điểm khoán kinh phí xe công cho lãnh đạo. Mức khoán được công bố là không vượt quá 9,3 triệu đồng một người một tháng. Tiến sĩ Thọ ước tính chi phí hiện nay để nuôi một chiếc xe ô tô công tốn khoảng 300 triệu đồng một năm. Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn phải nuôi theo biên chế một đội ngũ lái xe hùng hậu và chi trả hàng loạt các chi phí khác đi kèm với lượng xe công khổng lồ.
Chi ngân sách nó quá lớn rồi, dự kiến nợ công nó quá lớn rồi, cho nên buộc chính phủ là phải ra một cái quyết định là khoán xe công như vậy. Thế và người ta ước tính rằng là khi mà cái khoán được cái xe công này thì tiết kiệm chi được hàng nghìn tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án khoán kinh phí đi lại cho các lãnh đạo. Thứ nhất, đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập của công chức với mức 6,5 triệu đồng một tháng. Phương án 2 là khoán theo đơn giá dựa trên khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến sở làm hay khoảng cách đi công tác với mức giá 16.000 đồng một cây số. Các mức khoán sẽ được điều chỉnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%. Từ cuối năm ngoái, Bộ Tài chính đã bắt đầu áp dụng chế độ khoán xe ô tô cho lãnh đạo của Bộ. Tuy nhiên, để có thể áp dụng rộng rãi chế độ mới cho tất cả các bộ ngành địa phương, theo Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, có lẽ sẽ cần thêm một thời gian nữa.
Thậm chí là người ta thăm dò xem là cái việc chống đối thì nó đến đâu. Đấy, thì bởi vì cái này là nó đồng chạm đến lợi ích của các lãnh đạo. Cho nên là các lãnh đạo khi mà ấy với lợi ích như thế này thì sẽ rất là khó. Thế thì như thế thì nó vừa là cái buộc phải làm bởi vì chính phủ rất là khó khăn về mặt ngân sách rồi. Thì chi tiêu thì nó luôn luôn bộ chi mà kéo dài trong nhiều năm rồi. Thế thì đó là, nhưng mà cũng đồng thời cũng là một cái xu hướng, nếu anh không đổi mới như thế này thì có lẽ là rất nhiều thứ khác cũng không thể làm được.
Chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận định rằng, ngoài lợi ích về mặt tài chính, cắt giảm xe công còn có ý nghĩa lớn hơn trong nỗ lực cải cách thể chế. Ông nói,
nó là một cái việc mà rất khó từ lâu nay mà anh không làm được bởi vì nó đồng chạm đến quyền lợi của các lãnh đạo. Thế mà nếu anh làm được việc này thì có nghĩa là người ta thấy rằng là đó là một cái cú hích rất là mạnh về cái cải cách thể chế.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân sách nhà nước là 1.135,5 tỷ đồng, bội chi 192,2 nghìn tỷ đồng.